Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau: công bố quyết định bổ nhiệm giám đốc Đại học Thái Nguyên; trung thu trong miền ký ức; khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016-2021; khai thác nguồn tài nguyên rác thải sinh hoạt. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 10 tháng 9, Đại học Thái Nguyên tổ chức lễ công bố quyết định công nhận giám đốc Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022-2027. Dự buổi lễ có các đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Hầu A Lệnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo quân khu 1; đại diện lãnh đạo các tỉnh Lào Cai, Yên Bái; lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Thái Nguyên; các trường đại học, học viện trong cả nước. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã trao quyết định số 2222 về việc công nhận Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Hùng, Giám đốc phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai, làm Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022-2027. Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, trong lịch sử phát triển, Đại học Thái Nguyên đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của vùng và tỉnh Thái Nguyên về nguồn nhân lực, chuyển giao khoa học công nghệ. Bộ trưởng cũng chia sẻ những khó khăn mà Đại học Thái Nguyên đang gặp phải và cho rằng đây là thách thức, đồng thời là cơ hội thể hiện bản lĩnh, kinh nghiệm của đồng chí tân giám đốc Đại học Thái Nguyên. Kỳ vọng của Đảng, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và tỉnh Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên rất lớn. Do vậy, Bộ trưởng bày tỏ, với sự tin tưởng, tín nhiệm, ủng hộ của Đảng bộ, Hội đồng Đại học Thái Nguyên của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Hùng sẽ ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải mong rằng trên cương vị trọng trách mới, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Hùng sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc, tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cùng với tập thể Đại học Thái Nguyên phát huy truyền thống đoàn kết và đạt được những kết quả quan trọng trong nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, qua đó phát huy tiềm năng, thế mạnh sẵn có để Đại học Thái Nguyên cất cánh, nâng tầm trở thành đại học trọng điểm của quốc gia, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Văn Hùng, tân Giám đốc Đại học Thái Nguyên bày tỏ, đây vừa là vinh dự đồng thời cũng là trọng trách lớn của bản thân. Đồng chí cam kết thực hiện những ý kiến chỉ đạo giao nhiệm vụ của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng ủy, lãnh đạo các thầy cô giáo trong toàn Đại học Thái Nguyên chung sức chung lòng thực hiện những nhiệm vụ đã trình bày trong đề án công tác nhiệm kỳ giám đốc Đại học Thái Nguyên giai đoạn từ 2022 tới 2027, xây dựng Đại học Thái Nguyên trở thành một đại học trọng điểm có uy tín ở Việt Nam và khu vực châu Á.
Phục vụ chương trình giám sát của Ủy ban Xã hội của Quốc hội, ngày 9 tháng 9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hào, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016-2021 tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên. Tham gia đoàn khảo sát có đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Phóng viên Trần Trang đưa tin chi tiết.
Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh giai đoạn từ 2016 tới 2021, đã có trên 1.030 đơn vị sử dụng lao động tăng mới, với số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tăng thêm là trên 16.300 người, trung bình mỗi năm tăng trên 2.700 người. Tính đến năm 2021, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là trên 215.000 người. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là trên 27.000 người. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 40,5% lực lượng lao động, với trên 242.000 người tham gia. Trong giai đoạn đã có trên 1,6 triệu lượt người được thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, với trên 26 tỷ đồng được chi trả. Tuy nhiên hiện nay theo dữ liệu cơ quan thuế còn trên 790 đơn vị với trên 9.200 lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Số hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần tăng. Tính riêng trong năm 2021 là trên 200 trường hợp, tăng 2% so với năm trước. Cũng theo thống kê, số nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn đến năm 2021 là gần 54 tỷ đồng, trong đó thì nhiều đơn vị doanh nghiệp có số nợ lớn trên 10 tỷ đồng. Tại buổi khảo sát, các đại biểu tập trung đánh giá tính kịp thời, sự phù hợp với thực tiễn trong ban hành chính sách pháp luật, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện luật bảo hiểm xã hội, các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trong công tác bảo hiểm xã hội, khó khăn trong quản lý thu chi bảo hiểm xã hội, giải pháp để thu hồi nợ đọng đóng bảo hiểm xã hội, đánh giá công tác thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm giai đoạn từ 2016 tới 2021, đề xuất giải pháp về cơ chế chính sách góp phần nâng cao hiệu quả công tác thanh tra xử lý trong thực hiện các chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó, một số nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội cũng được các đại biểu quan tâm, đề nghị làm rõ, như tình hình thiếu thuốc và tư y tế trong danh mục được cấp, phát theo bảo hiểm y tế, vướng mắc trong thực hiện thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh giữa bảo hiểm xã hội và các cơ sở khám chữa bệnh, tình trạng lập khống hồ sơ bệnh án để quyết toán chế độ bảo hiểm. Kết luận buổi khảo sát, đồng chí trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn từ 2016 tới 2021 là một trong hai chuyên đề giám sát của Ủy ban xã hội của Quốc hội. Bởi vậy, kết quả buổi khảo sát tại bảo hiểm xã hội các địa phương, trong đó có Thái Nguyên, là cơ sở quan trọng để đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo Ủy ban xã hội của Quốc hội, kịp thời kiến nghị xử lý những tồn tại vướng mắc trong tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội. Ngày 9 tháng 9, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dự chương trình Trung thu 2022 với chủ đề Mùa thu hữu nghị, mùa thu yêu thương. Chương trình do Ban chỉ đạo công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh Thái Nguyên tổ chức với sự đồng hành tài trợ của Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam và công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên. Cùng dự có đại diện Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện một số sở ngành liên quan cùng các em nhỏ đến từ các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Hào hức, vui mừng và thích thú là tâm trạng chung của các em nhỏ khi được tham dự chương trình Trung thu. Chương trình năm nay đã nhận được sự đồng hành tài trợ của nhiều đơn vị tổ chức với mong muốn chung tay cùng các cấp ban ngành và toàn xã hội nỗ lực chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Tại chương trình, các em nhỏ đã được nghe đọc thư chúc Tết Trung thu của Chủ tịch nước với những lời căn dặn đầy ý nghĩa, được xem tiết mục múa lân đặc trưng của mỗi mùa Trung thu, thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc và được nhận những phần quà ý nghĩa. Nhân dịp này, Ban tổ chức chương trình đã trao tặng 100 suất quà cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các cơ quan đơn vị địa phương, các trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 120 triệu đồng. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao 20 chiếc xe đạp cho 20 em học sinh khó khăn học giỏi của hai huyện Phú Bình và huyện Đồng Hỷ.
Nhân dịp này, nhiều hoạt động vui Tết Trung thu đã được các đơn vị và địa phương tổ chức. Tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức chương trình vui lễ hội trăng rằm cho hơn 1.000 con em cán bộ, nhân viên bệnh viện. Các em nhỏ đã được hòa mình vào không khí sôi động, rộn ràng cùng những tiết mục múa lân, văn nghệ đặc sắc, được nhận những phần quà của ban tổ chức, chơi các trò chơi thú vị. Cũng tại chương trình, 10 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt là con của cán bộ nhân viên bệnh viện đã được nhận phần quà của bệnh viện, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi cho cán bộ nhân viên bệnh viện cùng con em mình trong mùa Trung thu, động viên các em nhỏ nỗ lực học tập rèn luyện, đồng thời tạo sự gắn bó giữa cán bộ viên chức người lao động của bệnh viện.
Trong dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Phú Lương tổ chức chương trình tặng quà Tết Trung thu cho con của công nhân, người lao động đang học tại nhà trẻ của công ty trách nhiệm hữu hạn Sin BTV chi nhánh Phú Lương. Tại đây, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện đã chúc các cháu đón Tết Trung thu vui vẻ, đồng thời mong muốn lãnh đạo và công đoàn công ty tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa về cơ sở vật chất của nhà trẻ để các cháu được vui chơi, phát triển toàn diện. Dịp này, Liên đoàn Lao động huyện đã trao 36 suất quà cho con công nhân, người lao động đang học tại nhà trẻ của công ty, mỗi suất trị giá 200.000 đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Sin BTV chi nhánh huyện Phú Lương hiện có 1.700 lao động, trong đó có 82% lao động nữ. Để người lao động yên tâm làm việc, năm 2017, công ty đã xây dựng một nhà trẻ cho con em công nhân ngay trong khuôn viên trụ sở. Hiện nay, nhà trẻ đang có 36 cháu là con công nhân, người lao động của công ty theo học.
Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vừa tổ chức chương trình tuyên dương các cháu học sinh giỏi và vui Tết Trung thu năm 2022. Tại chương trình, lãnh đạo đài đã trao hơn 70 phần quà cho các cháu đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022, đạt giải thưởng trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp, giải vàng cuộc thi Olympic phát minh sáng chế thế giới. Các cháu đỗ kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2022 và các phần quà Trung thu cho các cháu là con em cán bộ người lao động của đài. Trong không khí rộn ràng, các em nhỏ đã được thưởng thức các tiết mục múa lân sôi động, được dàn dựng công phu, đặc sắc và nhận những phần quà để phá cỗ. Sau 2 năm bị gián đoạn do dịch COVID-19, năm nay chương trình vui Tết Trung Thu được tổ chức đã tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các cháu thiếu niên nhi đồng, nhằm động viên khích lệ các cháu luôn nỗ lực học tập tốt, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý khán giả, một mùa Tết Trung Thu nữa lại về. Có thể nói trong mỗi chúng ta, dù là ai thuộc về thế hệ nào, thì chắc hẳn trong ký ức vẫn lưu giữ vẹn nguyên hình ảnh của những mùa trăng rằm tháng 8. Dù ngày nay, Tết Trung Thu đã có nhiều thay đổi với những sắc màu đa dạng, lung linh hơn, nhưng với những ai đã từng đi qua những năm tháng của thời kỳ bao cấp và sau này gần hơn là những thế hệ như 7X hay 8X, thì Trung Thu vẫn là một kỷ niệm khó phai trong mỗi người. Mời quý khán giả cùng quay lại thời gian với Tết Trung Thu xưa qua bài viết Trung Thu trong miền ký ức của phóng viên Xuân Lương.
Dù đã nghỉ hưu, quây quần tuổi già bên con cháu, nhưng ông Nguyễn Đình Kha, một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian từng công tác tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, thì trong những ngày này ký ức về tuổi thơ, về những mùa Tết Trung Thu dường như với ông vẫn rất gần như đâu đó. Những kỷ niệm về tuổi thơ của những năm tháng gian khó trong chiến tranh rồi thời bao cấp lại càng trở nên da diết hơn. Dù cuộc sống giờ đây đã đầy đủ hơn, không còn phải lo toan vất vả, nhưng trong ký ức của ông thì Tết Trung Thu trong thời kỳ bao cấp vẫn luôn mang một hương vị rất đặc biệt khó phai.
Thời kỳ bao cấp là lúc bây giờ là đời sống nó khó khăn. Thế thì tất cả là coi như là các cái trẻ em thiếu nhi ấy, thì cái thời của các ông ấy thì rước đèn ông sao. Thì rước đèn ông sao thì lúc bây giờ là tất cả là nó chưa có đẹp như bây giờ đâu, thì tự làm đèn ông sao. Thế còn lại thì những nhà mà người ta có điều kiện ấy thì người ta làm những cái đèn kéo quân. Lúc bây giờ là hầu như là theo truyền thống thì nó gồm có cái bánh nướng, rồi là cái hoa quả như là bưởi, và nên dòng là thường là hay có bưởi, rồi các cái kẹo tự làm thôi chứ không có cả hiện đại.
Cũng có những hoài niệm và sự chia sẻ về những mùa Tết Trung Thu đã qua. Họa sĩ Hắc Long, một trong những gương mặt không còn xa lạ với giới mỹ thuật ở Việt Nam, nói chung và Thái Nguyên nói riêng, cũng đã có những hồi tưởng rất thú vị về tuổi thơ của mình. Những kỷ niệm không chỉ được người họa sĩ tài hoa này mang theo suốt cuộc đời, mà còn được tác giả đưa vào trong mỗi tác phẩm mỹ thuật của mình với những gam màu ấm áp bằng những cách nhìn rất riêng của giới mỹ thuật. Họa sĩ Hắc Long chia sẻ về ký ức tuổi thơ mà ông đã trải qua.
Thế thì tuổi thơ của mình là từ những năm chiến tranh ấy và những thời bao cấp, thì Trung Thu ngày xưa ấy nó đơn giản lắm. Bố mẹ mua cho cái đèn ông sao thôi, thì là đặc trưng là đèn ông sao rồi dán giấy bóng trăng kim với lại đèn kéo quân và tiến sĩ giấy. Thế thì cái tiến sĩ giấy thì một cái ý tưởng của những bậc cha mẹ là mong muốn con cái mình, con cháu mình nó học hành tiến bộ, nó sáng sủa trong cái con đường học hành. Thế cái mâm cỗ ngày xưa của trẻ thơ nông thôn ấy thì nó cũng đơn giản, thường là những cái thứ mà cây nhà lá vườn, bưởi na rồi thì hồng, những cái quả đấy. Thế thì làm một cái mâm nó cũng đơn sơ thôi.
Thời gian trôi qua với nhiều người, Tết Trung Thu giờ đây đã khác xa với Tết Trung Thu xưa khá nhiều. Sự bận rộn lo toan cho cuộc sống dường như cũng làm cho mỗi người không có nhiều khoảng thời gian để sống chậm lại. Chờ đợi trông trăng, ăn một miếng bánh Trung Thu một cách chậm rãi, thong thả, hay tự thưởng cho mình những chén trà nóng ấm. Thay vào đó, từ nông thôn đến thành thị, người ta chỉ nghe thấy những âm thanh ồn ào, tiếng nhạc sập sình của những bài hát Trung Thu xưa được remix lại phát trên khắp các con phố trong ngày rằm tháng 8. Dù vậy, giữa những ồn ào của xã hội, đâu đó người ta vẫn bắt gặp những giá trị truyền thống của mùa trăng xưa được giữ nguyên, như gia đình bà Hoàng Thị Viên ở phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Bà Viên chia sẻ.
Cứ mỗi dịp rằm Trung Thu về, gia đình tôi thường có thói quen con cháu về quây quần với ông bà, bố mẹ. Và cũng là một cái dịp để gia đình chúng tôi cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu của các con. Cũng là lúc chúng tôi để răn dạy các con về cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
không thể phủ nhận những thay đổi tất yếu của xã hội hiện đại đã mang đến cho cuộc sống của mỗi người hôm nay đầy đủ, sung túc, tiện lợi hơn. Dù vậy, thì những mâm cỗ trung thu cổ truyền, ánh đèn ông sao xanh đỏ rực rỡ, những chiếc đèn kéo quân, ông tiến sĩ được làm bằng giấy hay những chiếc bánh nướng, bánh dẻo tự làm vẫn còn. Dù không nhiều, nhưng chắc chắn đây luôn là một bầu trời ký ức mà ai cũng khát khao một lần được tìm về như mong mỏi của nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Đình Kha hay họa sĩ Hắc Long và những ai đã từng đi qua miền ký ức về những đêm trăng rằm của tuổi thơ.
Tiếp tục chương trình thời sự. Triển khai thực hiện văn bản số 5765 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ thực hiện báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có công văn 4274 chỉ đạo như sau: giao Giám đốc các sở ngành, Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Công an tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu trong nước, ổn định giá cả, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ tăng giá bất hợp lý, nhất là các mặt hàng thiết yếu, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý tình trạng sản xuất thực phẩm bẩn, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, đặc biệt là thuốc chữa bệnh giả. Sớm có giải pháp xử lý dứt điểm vướng mắc về quy định cấp phép xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao cho Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với các ngành liên quan hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được phân công.
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật vừa có công văn số 644 về việc tăng cường phòng trừ sâu bệnh hại cuối vụ mùa năm 2022. Trong thời gian tới, thời tiết nắng xen kẽ mưa rào là điều kiện thuận lợi cho sâu cuốn lá, dày nở rộ, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn phát sinh phát triển gây hại nặng trên các trà lúa. Đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch hại, chủ động tham mưu và hướng dẫn bà con các biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa, sử dụng một số loại thuốc trừ sâu bệnh hại đã được đăng ký trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Thưa quý thính giả, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phú Bình lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2022. Để thực hiện được mục tiêu này, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Phú Bình đã tập trung huy động các nguồn lực, trong đó có sự đồng hành và cuộc của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Mời quý thính giả đến với bài viết của phóng viên Hồng Hạnh.
Gần 90 tuổi, nhưng gia đình ông Dương Đình Thi, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình đã 3 lần hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Cũng như nhiều hộ dân khác, cứ nhà nước lấy đất đến đâu, ông ủng hộ đến đó vì mục tiêu đường làng ngõ xóm đẹp và khang trang. Ông Thi chia sẻ.
Nhà nước yêu cầu đường thông nhỏ tháng thì tôi cũng hiến đất cho nhà nước. Nếu làm bao nhiêu thì làm. Ý nghĩ của tôi là từ trước chứ không phải bây giờ. Nhà nước cần là cứ làm.
Thực hiện chủ trương chung của cấp ủy chính quyền các cấp về xây dựng nông thôn mới, ở Phú Bình hôm nay, xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào lớn, rộng khắp, là khát vọng của nhân dân. Các phong trào hiến đất làm đường được triển khai sâu rộng đến cả hệ thống chính trị và nhân dân, từ đó tạo nên những hiệu quả tích cực. Bà Nguyễn Thị Tươi, xã Tân Kim, huyện Phú Bình chia sẻ.
Cả ra thì cũng tiếc nhưng mà tôi cũng động viên chồng con tôi là đường làng ngõ xóm rộng mà đẹp thì là phát triển kinh tế nó hơn. Nhà tôi là người cắt cây đầu tiên trong cái tuyến đường này.
Ông Lê Hồng Khanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Kim, huyện Phú Bình cho biết về cách thức vận động tuyên truyền.
Đối với lại các đồng chí là cán bộ của chính quyền địa phương và các đồng chí trong ban ngành đoàn thể là chúng tôi đã yêu cầu là phải thực hiện trước, là chúng tôi yêu cầu là phải giải phóng trước. Từ đó thì làm cái tấm gương để cho bà con nhân dân nhìn vào để người ta cũng là đồng thuận theo.
Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, không chỉ đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao, diện mạo của nông thôn cũng theo đó được thay da đổi thịt. Tính từ năm 2016 đến nay, tổng nguồn lực đầu tư thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở Phú Bình là gần 3.000 tỷ đồng. Hàng chục nghìn tấn xi măng cũng đã được nhà nước hỗ trợ cho địa phương. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại, đã thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người dân. Những kết quả này là tiền đề để Phú Bình quyết tâm thực hiện mục tiêu đạt huyện nông thôn mới trong năm 2022.
Mời quý vị và các bạn đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tại thành phố Thái Nguyên, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày tạnh mưa hửng nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía đông gồm huyện Đồng Hỷ, huyện Võ Nhai, huyện Phú Bình, trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phía tây gồm huyện Đại Từ và huyện Định Hóa, trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm. Ngày trời giảm mây hửng nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực phía nam gồm thành phố Phổ Yên, huyện Phú Bình và thành phố Sông Công, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây, có nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía bắc gồm huyện Phú Lương, huyện Định Hóa, huyện Võ Nhai, trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, trời quang, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ.
Chuyển sang những tin tức khác. Ngày 9 tháng 9, Thành đoàn Thái Nguyên, Hội đồng đội, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức khánh thành 5 công trình khu tập thể liên hoàn dành cho thiếu nhi tại các trường Tiểu học Túc Duyên, Tiểu học Hương Sơn, Trung học cơ sở Cao Ngạn, Trung học cơ sở Lương Ngọc Quyến và Trung học cơ sở Tân Cương. Công trình gồm các thiết bị thể thao ngoài trời, vòng xoay eo 3 vị trí, máy tập lắc ngang hông 2 vị trí, máy tập xoay vai gáy 2 vị trí, máy tập đạp chân. Tổng trị giá các công trình là 75 triệu đồng được trích từ nguồn quỹ kế hoạch nhỏ thành phố Thái Nguyên do các em đội viên thiếu nhi thành phố tham gia phong trào kế hoạch nhỏ.
Nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2022, các xã thị trấn ở huyện Phú Bình đã tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp kinh phí để lắp đặt hệ thống camera an ninh, đồng thời thành lập 60 tổ tự quản gắn với camera an ninh. Cụ thể, thị trấn Hương Sơn thành lập 15 tổ với 62 mắt camera, xã Điểm Thụy thành lập 10 tổ với 32 mắt camera, xã Bản Đạt thành lập 13 tổ với 17 mắt camera, xã Xuân Phương thành lập 13 tổ với 16 mắt camera. Trước đó thì riêng xã Tân Đức đã thành lập 17 tổ vào năm 2021. Đối với các mắt camera an ninh được lắp đặt tại các khu vực ngã ba, ngã tư, tuyến đường trọng yếu ở các xã thị trấn, hệ thống này được Ủy ban nhân dân các xã thị trấn giao cho lực lượng công an trực tiếp quản lý, vận hành nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Từ nay đến cuối năm, huyện Phú Bình dự kiến thành lập thêm các tổ tự quản gắn với camera an ninh tại 3 xã là Hà Châu, Dương Thành và Lương Phú.
Trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 9, trại giam Phú Sơn 4 tổ chức hội thi sân khấu hóa văn hóa giao tiếp ứng xử trong phạm nhân năm 2022. Tham dự có 6 đội, đại diện cho 6 phân trại với tổng cộng hơn 5.000 phạm nhân đang cải tạo tại đơn vị. Hội thi nhằm thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ, tạo không khí vui tươi phấn khởi, khơi dậy sự đồng cảm, chia sẻ trong phạm nhân để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đồng thời góp phần tuyên truyền giáo dục phạm nhân có ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ tư thế, lễ tiết tác phong, nề nếp sinh hoạt, giao tiếp, ứng xử văn minh trong quá trình chấp hành án. Các đội đã trải qua 4 phần thi, chào hỏi, hiểu biết, gồm nội dung trả lời kiến thức, hiểu biết pháp luật và xử lý tình huống về văn hóa giao tiếp ứng xử, thuyết trình và năng khiếu. Các phần thi diễn ra trong không khí sôi nổi với sự cổ vũ nhiệt tình của các phạm nhân. Kết quả, ban tổ chức đã trao một giải A cho đội phân trại số 3, 2 giải B và 3 giải C cho các đội còn lại. Trong khuôn khổ chương trình, trại giam Phú Sơn 4 phối hợp tổ chức trưng bày sách tranh ảnh của Thư viện tỉnh Thái Nguyên, tiếp nhận sách tặng từ Thư viện tỉnh Thái Nguyên và các đơn vị tài trợ. Thưa quý thính giả, hiện nay sự phát triển mạnh mẽ của xã hội đã khiến cho rác thải sinh hoạt ngày càng gia tăng, làm cho môi trường sống bị ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Vì thế, quản lý và tái sử dụng rác thải nó là vấn đề cần thiết và cấp bách. Phản ánh của phóng viên Xuân Tú.
Nhiều năm nay, người dân xóm Lý Nhân, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công luôn sống trong cảnh ô nhiễm môi trường nặng nề. Nguyên nhân là do mỗi ngày bãi rác Sông Công nằm trên địa bàn xóm tiếp nhận tới 40 tấn rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên thì việc xử lý vẫn theo phương pháp chôn lấp lộ thiên thô sơ đã làm ảnh hưởng nặng nề đến môi trường xung quanh. Bà Đinh Thị Cường, xóm Lý Nhân, xã Bá Xuyên, thành phố Sông Công nói.
Mỗi một lần múc rác lên như thế này để lấp đi là dân quanh đây không ai là người không kêu. Thế thứ nhất, thứ hai là nguồn nước là tôi thấy xả về dưới này là có nghĩa là nước đen xì và xong là bọt sầu lên.
Theo số liệu thống kê, hiện nay mỗi ngày toàn tỉnh thải ra 800 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó có khoảng 600 tấn được xử lý theo phương pháp đốt và chôn lấp. Những bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt các địa phương đã và đang trong tình trạng quá tải. Anh Lại Anh Tú, Ban Quản lý Công ích Đô thị thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Chôn lấp, đốt, đây là hai phương pháp xử lý các chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu của tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên thì cả hai phương pháp này đều có nhiều hạn chế và đang gây áp lực cho cái hoạt động xử lý rác thải của địa phương.
Bãi rác này thì sức chứa chỉ còn khoảng 3 đến 4 năm là sẽ phải cần một cái quỹ đất mới, để mở rộng cái bãi chôn lấp và tăng cái diện tích của các ô chôn lấp như hiện nay.
Chôn lấp rác thải sinh hoạt là một giải pháp gây lãng phí tài nguyên đất, tài nguyên rác và còn gây ảnh hưởng xấu đến môi trường nước mặt, nước ngầm, đất và không khí ở khu vực bãi rác. Bà Hoàng Thị Liên, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Thái Nguyên cho biết những phương án lâu dài.
Về lâu dài thì nếu như tiếp tục duy trì các cái phương pháp chôn lấp mà chưa đảm bảo cái quy trình chôn lấp và vệ sinh thì sẽ không đảm bảo yêu cầu về môi trường. Cần phải tăng cường cái cơ sở vật chất để thực hiện cái việc phân loại rác thải tại nguồn, tuyên truyền người dân nghiêm túc thực hiện cái việc phân loại rác thải tại nguồn và thu hút đầu tư các cái dự án nhà máy xử lý rác thải để thu hồi tài nguyên năng lượng từ rác thải.
Một trong những giải pháp tối ưu hiện nay đang được nhiều nước trên thế giới cũng như một số tỉnh thành ở Việt Nam triển khai thành công đó là đốt rác thải sinh hoạt phát điện. Ưu điểm nổi bật là có thể giảm được 90-95% thể tích và khối lượng rác thải, giảm thiểu ô nhiễm nước, mùi hôi, giảm phát thải khí nhà kính so với biện pháp chôn lấp. Điều đáng mừng hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng đã có đơn vị tiên phong lập dự án triển khai nhà máy điện rác. Bà Nguyễn Lê Mai, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Phúc Thành cho rằng.
So với các cái dự án mà xử lý chất thải rắn cũ hiện giờ công nghệ cũ ấy, là chôn lấp hoặc là xử lý đốt bằng công nghệ lộ thiên thì đòi hỏi cái sự quan tâm nhiều hơn về môi trường rồi đòi hỏi cái sự mở rộng phát triển về đất, quỹ đất cũng như là cái công nghệ thì nó không được đầy đủ như hiện giờ. Thì trong cái quá trình phát triển cái nhà máy điện rác Thái Nguyên thì chúng tôi cũng rất là mong là sẽ góp phần vào tỉnh Thái Nguyên để xử lý triệt để cái lượng rác dưỡng rác hiện giờ cũng như là trong tương lai có thể phát sinh để mà mang lại cái lợi ích về xã hội là chủ yếu, trước hết cho tỉnh Thái Nguyên.
Đốt rác phát điện sẽ trở thành xu thế mới tại Việt Nam. Đây được xem là giải pháp bảo vệ môi trường một cách bền vững, đồng thời cũng khai thác được nguồn tài nguyên tái tạo bị lãng quên lâu nay.
Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai các vùng trên cả nước. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Thời gian mưa tập trung vào sáng và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Riêng khu vực ven biển, khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, sáng có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Hà Thắng. Những người thực hiện: Hoàng Quỳnh, Lê Thủy, Hoàng Tú, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.